This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và thị trường chứng khoán với Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoan. Kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay, trước khi mà gửi bản tin những bản tin về kinh tế thì Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Sáng ngày hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones đã có chiều hướng đi xuống, xuống 43 điểm và hiện tại là con số 15.499 điểm. Cái lý do này nó bị ảnh hưởng là vì thị trường về công ăn việc làm đã có phần thuyên giảm, vì thế Dow Jones đã ảnh hưởng. Trong khi đó thì Nasdaq đã lên 13 điểm, mức hiện tại là 3.592 điểm. Lý do là ngày hôm nay thị trường về đối ngoại của Hoa Kỳ đã tăng mạnh, tức là về kỹ nghệ, công kỹ nghệ nặng, những chiếc máy bay rồi xe hơi đã bán ra đã tăng lên 4.3%, vì thế Nasdaq đã tăng lên 12% và con số đang đi lên. Và SP500 đã giảm 0.96, tức là giảm chưa đến 1 điểm. Con số hiện tại bây giờ là 1.684 điểm. T-note 10 năm là 2.62%. Và vàng thì buổi sáng ngày hôm nay là lên 5 đồng 70 xu, 1.325 đồng 40 xu. Trong khi đó thì dầu thô giảm nhẹ cho buổi sáng ngày hôm nay, một thùng dầu thô là 104 đồng 84 xu và con số này đang tiếp tục giảm, thưa quý vị. Và lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.39%, tuần rồi là 4.35% là cao nhất. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.45%, tuần rồi cao nhất là 3.43%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 32 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.760 đồng, bán ra là 21.900 đồng. Và quý vị nên nhớ đây là con số chợ đen, chứ không phải là số chính thức. Chính thức chỉ có khoảng 21.460 đồng mà thôi. Vàng thì mua vào là 37 triệu 900 ngàn đồng cho một lượng, bán ra là 38 triệu 300 ngàn đồng cho một lượng. Và chúng thấy rằng vàng ở Việt Nam cũng có chiều hướng đi xuống. Và bản tin buổi sáng ngày hôm nay, bản tin đã làm lung lay thị trường Dow Jones, đó là về công ăn việc làm của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, Bộ Lao động đưa ra cho biết rằng cái tuần lễ vừa rồi, con số thất nghiệp lên đến 343 ngàn người. Và cho so với tuần trước kia nữa là con số này đã tăng lên 7.000 người. Cho thấy rằng chiều hướng thất nghiệp có gia tăng, nhưng mà họ cho biết rằng đây là chỉ là seasonal, tức là về trong cái mùa mà thôi. Vào cái mùa này thì thị trường thất nghiệp cũng bắt đầu gia tăng rất thưa việc. Trong khi đó thì Spirit AeroSystem, đây là một cái công ty chuyên môn cung cấp về những cái phụ kiện cho Boeing, Airbus và những cái aircraft nói chung, tức là những chiếc máy bay dân dụng nói chung, thì ngày hôm qua người đứng đầu phát ngôn viên của công ty này nói rằng họ sẽ lay off 300 người trong ngày hôm nay, tức là 300 people will be lay off today. Và họ nói rằng cái số lay off này nó bao gồm có những người về quản lý, manager, engineer, tức là những người về kỹ sư, và những người information technology, tức là những người làm về văn phòng, về kế toán, xin lỗi, về điện tử, văn phòng về kia, về computers. Và đây là số tổng lên đến 300 người. Đây là con số lớn, phải nói là rất là lớn so với cái con hàng số người mà làm cho cái hãng này hiện tại bây giờ là khoảng 16.000 người. Và chúng ta biết rằng cái hãng này thì nó có cái trụ sở chính nằm ở Wichita, Kansas City. Và cho biết, xin lỗi, Wichita City và Kansas, tiểu bang Kansas. Và cái con số 300 người này sẽ, ngày hôm nay họ cho biết rằng người nào là sẽ cuốn gói về nhà lãnh tiền thất nghiệp đó, thưa quý vị. Vì có phỏng vấn thêm nhưng mà họ không có đưa chi tiết ra, mà cho biết là 300 người sẽ ra đi vào ngày hôm nay trong tổng số 16.000 người của công ty Spirit AeroSystem. Đây là cái công ty mà cung cấp phụ kiện lớn nhất Hoa Kỳ cho những cái chiếc Boeing cũng như Airbus của những cái aircraft khác. Và một bản tin kế tiếp thì quý vị nào mà thường xài credit card hay là debit card thì chúng ta nên lưu ý, vì riêng về cái năm vừa rồi không thôi đó, những cái hãng mà cho gọi là xuất bản cái credit card đó, làm chủ cái credit card, thẻ tín dụng đó, đã có tiền lời là 14.3 tỷ Mỹ Kim. Và theo như con số đưa ra của các nhà và gọi là đi họ khảo sát đó, thì họ cho biết rằng trung bình mỗi cái thẻ mà người dân Hoa Kỳ xài về credit card hay debit card là họ phải trả tiền lệ phí là 61 đồng. Và họ đã làm một cái khảo cứu trên 5.000 người thì cho thấy rằng những cái người này phải trả ít nhất là 61 đồng. Vì thế, quý vị nào có xài thẻ tín dụng về debit card hay là credit card, chúng ta nên lưu ý cái chữ gọi là gray charge. Người ta không có biết cái charge này là cái lệ phí này là rớt vào cái lệ phí gì, gọi là ẩn phí, và nó nằm trong cái tờ hóa đơn chúng ta nhận, nó nằm trong cái đường lúc nào trong cái khung đó là một cái màu xám, cái highlight nó màu xám. Vì thế những cái người nhà kinh tế gia họ không biết gọi là cái này là cái gì, cái charge này nó vô lý vô cùng, và họ gọi là cái gray charge, tức là trong một cái, nếu mà chúng ta dở một cái statement, chúng ta có hóa đơn, nó thấy những cái hàng chữ nào mà nằm sau lưng có một cái màu xám mà nó bô lên đó là gray charge, chúng ta nên để ý, vì cái đó là họ không biết họ charge về cái khoản nào. Nó rất là vô lý mà ta nói rằng khoảng 61 đồng cho một cái năm, xin lỗi, một năm vậy đó, thì người dân Hoa Kỳ trả ít nhất phải là 61 đồng cho cái tiền lệ phí của những credit card và debit card. Vì thế nếu mà chúng ta xài những cái thẻ tín dụng, chúng ta nên lưu ý và gọi họ, vì những cái khoản phí đó mà không chính xác thì chúng ta có thể được refund lại đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì cho biết quý vị nào mà chuẩn bị mua đồ supply cho con cái mình vào ngày 13 tháng 8 tới đây đó, 11 và đến 13 tháng 8 ở Texas, thì chúng ta nên lưu ý vì cái số lượng về văn phòng phẩm đang gia tăng một cách đột ngột, tức là khoảng 7.3%. Cho biết rằng các nhà kinh tế gia đưa ra con số, mặc dù cái lạm phát toàn quốc là chỉ có 1.8 mà thôi, trong khi đó tất cả những cái văn phòng phẩm mà những đồ học sinh mua đó sắp tới đây sẽ tăng lên 7.3%. Và trung bình, thí dụ như cha mẹ người nào mà mua đồ cho những em học sinh từ lớp 5 trở xuống cấp 1 đó thì tăng 5.3%, tức là họ phải trả thêm, là họ phải trả tổng số là cho con em đi học mua đồ đó là 577 đồng. Trong khi đó, cấp 2 là họ phải trả thêm, phải trả tổng số là khoảng 763 đồng, tăng 5.3%. Và những em học từ high school trở lên đó, lớp 12 cấp 3 trở lên cái đại học đó, chúng ta phải trả từ 1.223 đồng trở lên, tức là nó tăng đến 9.5%. Và cho thấy rằng càng ngày thì cái số tiền mà chúng ta đầu tư vào con cái nó gia tăng. Trước đây ví dụ có nói về cái tiền mượn mà để giờ con em chưa học, tiền student loan nó cũng đã tăng lên một cách đột ngột. Và có nhiều cái ý kiến khác nhau, nhưng mà đa số họ phân tích rằng có thể plastic, tức là những cái vật dụng về liên quan đến mũ đó, nó đã gia tăng một cách đột ngột vì xuất nhập khẩu từ nước ngoài vào nó cũng đã gia tăng đó, thưa vị. Và một bản tin kế tiếp thì ví dụ xin gửi vị một cái nơi nào, thành phố nào, tiểu bang nào là hầu như không có bảo hiểm về xe. Chúng ta biết Hoa Kỳ rất là nguy hiểm nếu mà chúng ta chạy xe mà không có bảo hiểm. Nhưng mà chúng ta biết ở thành phố này, người dân hầu như 100 người thì có khoảng từ 19 đến 60 người không có bảo hiểm về xe cộ. Đó là Detroit. Chúng ta biết là Detroit là một thành phố ở tiểu bang Michigan, và cách đây vài tuần họ đã đâm đơn về bankruptcy, tức là họ đã bị phá sản. Nhưng mà ngày hôm qua thì tòa án yêu cầu cái thành phố này rút đơn lại vì đã làm cho hàng triệu người dân ở đây hoang mang. Vì chúng ta biết khi mà họ phá sản đó thì cái số tiền mà người dân đi làm về hưu trí đó, gọi là cái tiền mà pension vân vân, tiền retirement vân vân sẽ bị mất. Vì thế người dân ở đây rất là hoang mang, nhưng mà sau khi mà tòa án yêu cầu cái thành phố Detroit rút đơn lại thì họ đã làm. Nhưng mà cho biết ngày hôm nay thì một bản tin đưa ra theo như cái sự khảo sát của các cơ quan về insurance như là AAA hoặc là những cái cơ quan mà bán insurance đó, họ nói rằng thành phố Detroit là thành phố chạy xe hầu như người dân không có mua bảo hiểm y tế. Cái lý do đơn giản là chúng ta biết cái insurance ở đây mỗi năm mỗi gia tăng. Cách đây vài tuần thì insurance một người lái xe trung bình ở đây đó là trả 4.000 đồng cho một năm thì insurance cho một chiếc xe. Nhưng mà bây giờ thì theo như chiếc Honda Accord đời 2012, đời mới chút xíu, sẽ phải trả là 4.500 đồng. Vì thế hầu như hơn phân nửa số người ở cái thành phố Detroit này là không có mua bảo hiểm về xe cộ. Chưa thấy rằng mặc dù Hoa Kỳ nếu mà chúng ta không có bảo hiểm về xe đó thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều rắc rối khi mà cảnh sát bắt chúng ta lại. Nhưng mà ngược lại, thành phố này vì insurance quá mắc nên người dân hầu như không có mua bảo hiểm của xe cộ. Nhưng mà tôi cũng không biết là khi cảnh sát bắt lại thì như thế nào, nhưng mà theo như cái cuộc điều tra thì khoảng hơn 50% người dân ở đây không có bảo hiểm về xe cộ đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì một bản tin cho biết rằng hiện tại bây giờ nhà cửa đã có phần chậm lại. Và theo như các nhà kinh tế gia cho biết, khi mà nhà cửa chậm lại, tức là cái nền kinh tế đang bắt đầu phát triển, tức là đã ổn định, bắt đầu nó, chúng ta biết là qua một cái cơn sốt thì từ từ nó sẽ nghiêng. Khi mà cái nhà cửa nó quân bình trở lại thì đó kinh tế đang bắt đầu có chiều hướng gia tăng. Nhưng mà so với những tiểu bang sau đây, tôi thấy rằng hiện tại bây giờ tình hình nhà cửa ở đây rất là, dùng cái từ mà hơi giang hồ là chụp giật. Nếu mà chúng ta đi qua ở tiểu bang Nevada, tức là ở bên Las Vegas đó, nếu mà chúng ta không có tiền mặt thì chúng ta chắc chắn không chụp giật được những căn nhà bán, đặc biệt những căn nhà đấu giá hoặc là những nhà mà short sale. Cho biết là 58% những căn nhà ở Nevada bán được là từ tiền mặt đó, thưa quý vị. Tức là 100 căn nhà bán ra là 58 căn nhà người ta mua bằng tiền mặt vì không có kịp thời giờ để mà làm mượn tiền nhà băng. Vì thế chúng ta có tiền mặt, chúng ta mới mua nhà ở đây một cách chụp giật được. Song song với Nevada thì những tiểu bang sau đây là những tiểu bang mà phải có tiền mặt chúng ta mới cạnh tranh được. Tức là Florida, New York, Vermont. Riêng về Florida không, 57 căn nhà là mua bằng 57%. Tức là 100 căn nhà là 57 căn nhà là mua bằng tiền mặt. Trong khi đó thì New York bán ra 100 căn nhà là có khoảng 51 căn nhà là mua bằng tiền mặt. Vermont đứng thứ 5, tức là khoảng 80% căn nhà ở đây mua bằng tiền mặt, đó quý vị. Và cho thấy rằng đến về tỷ lệ thì Vermont đứng hàng thứ 5, nhưng mà số nhà bán ra cao nhất hiện tại bây giờ là ở Nevada. Vì thế hiện tại vì không phải là riêng về tiểu bang Nevada không, như Florida, New York và Vermont, hiện tại bây giờ người ta mua nhà trả tiền mặt rất là nhiều. Và nationwide tính luôn rộng, diện tích rộng trên toàn quốc thì số nhà bán ra 100 căn là có 30 căn mua bằng tiền mặt. Mà chúng ta biết rằng cái lượng người mua tiền mặt này không ai xa, đó là từ Trung Quốc. Nhưng mà người ta, các nhà kinh tế gia cũng nói rằng riêng về Texas, Utah và New Mexico, cái dạng mua tiền mặt hầu như nó không còn tồn tại ở ba tiểu bang này. Tức là chúng ta có tiền hay là chúng ta không có tiền, chúng ta vẫn mua được nhà dễ dàng ở Texas, Utah cũng như ở New Mexico, đó thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay, thì chúng xin gửi đến quý vị đây là con số khổng lồ về những cái chiếc xe mà bị recall vào năm 2013. Thứ nhất là Chrysler đã recall 442.000 chiếc. Chúng tôi biết rằng nếu mà quý vị đã có chiếc Chrysler đời 2011-2013, chúng ta nên gọi hãng này để cho biết rằng xe chúng ta có bị recall về cái dạng về cái restraint, tức là cái airbag vân vân. Rồi cái BMW recall khoảng 500.000 chiếc đời 2008 đến 2012. Chiếc xe này có gọi là cái điện của nó bị gây cháy. Và cái thứ kế tiếp là Toyota recall 510.000 chiếc. Và trong đó có Toyota Corolla, Matrix, Sequoia, Tundra, Lexus, SC. Và chiếc xe này cho nói là cái airbag nó cũng đang bị problem. Và đời chiếc xe Toyota là đời năm 2001 và 2003, và Honda cũng recall 500.000 chiếc đời 2001-2003, những chiếc Civic Sedan, cũng như là chiếc 2002-2003 chữ CRV. Chiếc xe này nó có bị airbag, cũng bị problem. Và thứ 6 là Kia recall khoảng 623.000 chiếc đời 2007-2010, hiệu Rondo và Sportage. Và chiếc xe này là chúng ta biết rằng cũng bị cái brake nó bị problem. Và kế tới thứ 5 là Subaru, recall khoảng 600.000 chiếc đời 2002. Và đến năm 2012, chiếc Forest, chiếc Legacy và Outback. Và chúng ta nếu chỉ cần chiếc xe này, chúng ta nên gọi hãng để mà sửa. Và cái Honda cũng mới recall mới đây là 748.000 chiếc Pilot đời 2009-2013. Nếu quý vị nào có chiếc xe này thì nên đem đến cái airbag bên driver side. Nó sẽ bung ra bất cứ lúc nào, rất là nguy hiểm. Chiếc xe Pilot đời 2009-2013. Và đứng kế tới nữa là Toyota cũng recall một lần nữa là 752.000 chiếc đời 2003-2004. Cái xe Corolla cũng như là chiếc Matrix. Và cái airbag nó cũng không có bung hay là bung bất cứ lúc nào mà nó muốn. Và Hyundai cũng recall 1.000.000 chiếc đời 2007-2009. Accent và Tucson. Và cái này nó bị cái brake problem. và cuối cùng là cái số lượng nhiều nhất từ trước đến nay lịch sử là Chrysler Recall 2,7 triệu chiếc đời 1993 và 2004 Jeep Grand Cherokee. Chiếc xe này chúng ta biết đơn giản là cái bình xăng của nó làm bằng nhựa đó, khi bị đụng vào thì nó bị bể và nó làm gây cháy. Cái người tài xế cũng như những người trong xe này chết rất là đột ngột. Vì thế chính phủ yêu cầu họ thay cái bình xăng này bằng bất cứ thứ gì không cần biết, miễn sao mà khi đụng nó không bị bể, không bị lít xăng ra. Vậy thì một cái bản tin mà đặc biệt nữa tôi Dũng gửi quý vị, nếu vị nào mà kỹ sư và thiết kế đó biết một cái ý kiến nào mà giúp cho hãng Chrysler thay cái bình xăng hay là bọc cách nào mà đụng không bể đó, thì chúng ta có thể có hàng tỷ Mỹ Kim bỏ túi hoặc là hàng triệu Mỹ Kim bỏ túi đó, thưa quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng cho buổi sáng hôm nay, xin gửi lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin vào buổi sáng ngày hôm nay. Và cũng rất là may mắn nếu mà chúng ta ở sống ở Texas như những bản tin anh Tiến Dũng đưa đó, thì ở Detroit thì khi mà mình lái xe thì tiền bảo hiểm nó rất là cao, cho nên rất là khó khăn cho những người sống ở tại tiểu bang bên đó. Thì và như kinh tế bây giờ cũng lên rồi, những ai mà đang muốn mua nhà thì anh Tiến Dũng cũng đã đưa bản tin thì cũng nên mua nhà cho sớm, bởi vì giá nhà bây giờ cũng đã lên rồi và phân lời cũng đã cao rồi, đúng không thưa anh?
Dạ vâng, cảm ơn Thục Đoan rất là nhiều, cũng chia sẻ vấn đề này. Tiến Dũng thấy rõ ràng nếu mà quý vị còn muốn mua nhà thì hiện tại bây giờ thì các nhà kinh tế gia khuyến khích chúng ta nên mua càng sớm càng tốt, để trước khi mà cái giá nhà nó lên, cái tiền lời nó lên cao đó, Thục Đoan. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh, và thời gian của anh em mình cũng đã hết rồi. Mời anh gửi lời chào đến quý khán giả.
Vâng, xin lỗi, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe này chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị cũng như Thục Đoan có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Xin kính chào.